hùng hùng sư tử tầng thăng. Hùng hùng sư tử tầng thăng. Đạp xuất sơn hà tịnh túy. Hùng hùng sư tử tầng thăng. Đạp xuất sơn hà tịnh túy. Câu thứ hai. Tam thế truyền đăng bất sanh bất diệt. Tam thế truyền đăng bất sanh bất diệt. Tam thế truyền đăng bất sanh bất diệt. Cũ cũ tượng vương hồi cố, phát khai nhật nguyệt tranh quang. Cũ cũ tượng vương hồi cố. Cũ cũ tượng vương hồi cố, phát khai nhật nguyệt tranh quang. Dạ. Cũ cũ tượng vương hồi cố, phát khai nhật nguyệt tranh quang. Tranh, tranh tức là chen, chen xen kẽ với nhau, là ánh sáng nó xen kẽ với nhau. Dạ, tranh quang, quang là ánh sáng. Tranh, tranh là giao thoa, là xen kẽ với nhau. Tranh quang. Vậy thì thưa quý đệ hữu, hai câu đối thập phương điều ngữ phi khứ phi lai, hùng hùng sư tử tầng thân, đạp xuất sơn hà tịnh túy, tam thế truyền đăng bất sanh bất diệt, cũ cũ tượng vương hồi cố, phát khai nhật nguyệt tranh quang, là ý chỉ cho hai ngài đại trí và ngài đại hạnh. Quý đệ hữu hiểu hết nghĩa của hai câu đối không? Không. Thập phương điều ngữ phi khứ phi lai, tức là thập phương là mười, mười phương. Điều ngữ là chỉ cho Đức Thế Tôn, tức là mười phương Phật đó, quý đệ hữu. Thập phương điều ngữ tức là chỉ cho mười phương Phật. Phi khứ phi lai, mười phương Phật đó không có đến, không có đi, có nghĩa là bất động. Phi khứ phi lai có nghĩa là không đến và không đi. Mười phương Đức Phật là có ở nơi đây, có ở muôn đời, và ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai đều hiện hữu ở nơi đây. Khi nói đến thân của Đức Thế Tôn, đó là pháp thân, mà pháp thân là hiển hiện trong vũ trụ vạn hữu này, không có đến, không có đi. Cho nên cái chữ Như Lai có nghĩa, chữ Như Lai là Tathagata. Tathagata có nghĩa là phi khứ diệt, vô khứ diệt vô lai, là không có đến, không có đi. Nếu mà còn có chỗ đến và còn có chỗ đi, thì thưa quý đệ hữu, có được gọi là Như Lai không? Như Lai là bất động, Như Lai là bất tăng, bất giảm, Như Lai là thường hằng vĩnh tịch. Như Lai không có đến, không có đi, Như Lai hiện hữu muôn đời. Khi mà Ngài đã trở về lại với pháp thân, thì pháp thân hiển hiện với bản thể của vũ trụ, phi thời gian, phi không gian. Cho nên thập phương điều ngữ phi khứ phi lai là mười phương chư Phật không có đến, không có đi. Hùng hùng sư tử tầng thân, con sư tử nó vươn mình. Quý đệ hữu biết rằng mỗi khi mà con sư tử nó ngủ ở trong hang mà nó thức dậy là nó, quý đệ hữu biết, hai cái chân trước nó vươn tới và nó vươn vai lên một cách hùng dũng, phải không? Đó là cái nét hùng của con sư tử. Hùng hùng sư tử tầng thân, tức là con sư tử nó vươn mình một cách hùng dũng, oai vệ. Bởi vì sư tử là chúa của Sơn Lâm và chúa của muôn loài. Hùng hùng sư tử tầng thân, tức là con sư tử nó vươn mình đứng dậy. Đạp xuất sơn hà tịnh túy là nó đạp, nó đi trên cái mảnh đất giang sơn gấm vóc một cách cẩm tú, đẹp đẽ, hào hùng. Con sư tử nó vươn mình đứng dậy và bước đi trên cái quê hương, trên cái dân tộc, trên cái mảnh đất, trên cái tình của con dân Việt Nam, mà mảnh đất đó là cẩm tú, là đẹp đẽ, là hào hùng, là cái gì mà đẹp nhất đó. Quý đạo hữu tự hiểu lấy ha. Tam thế truyền đăng, cái ngọn đèn được truyền thừa ba đời, tam thế là ba đời, truyền đăng tức là cái ngọn đèn được thắp sáng. Tam thế truyền đăng bất sanh bất diệt là cái ngọn đèn được truyền thừa qua ba đời mà nó không có sanh, nó không có diệt. Thập phương điều ngữ phi khứ phi lai đối lại với tam thế truyền đăng bất sanh bất diệt. Vậy thì cái ngọn đèn ba đời là ngọn đèn của chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại và chư Phật trong tương lai. Ngọn đèn được truyền thừa đó, nó không có sanh và nó không có diệt. Bởi vì cái gì mà có, nó có sanh thì nó có diệt, cái gì nó có diệt thì nó có sanh, mà cái gì còn có sanh còn có diệt thì cái đó tương đối. Cái gì còn có sanh còn có diệt thì cái đó nằm trong pháp hữu vi. Cái này nói trên tinh thần pháp vô vi. Mà bữa hôm qua có một đạo hữu hỏi một câu hỏi đó. Thưa quý đạo hữu, tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng là muốn cho con người chúng ta tu tập và chứng đắc. Chứng đắc cái gì? Chứng đắc cái pháp vô vi, từ giả cái pháp hữu vi. Hay là tu tập để chứng đắc? Chứng đắc cái gì? Chứng đắc cái tinh thần của chơn đế, để từ giả cái tục đế. Nó có hai mặt, một cái là thế gian, một cái là xuất thế gian. Một cái là hữu vi, một cái là vô vi. Một cái là hữu lậu và một cái là vô lậu. Một cái là vô thường của cuộc đời và một cái là thường hằng vĩnh tịch của Niết Bàn. Một cái là bên nay là bờ mê của sinh tử và một cái bên kia là bờ giác của thường lạc ngã tịnh. Thành thử ra trên con đường tu tập, chúng ta phải đoạn tận một mặt của thế gian, một mặt của hữu vi, một mặt của hữu lậu, một mặt của sinh diệt, để chúng ta bước qua bờ bên kia là cái vô vi, là cái vô lậu, là cái chân như, là cái vĩnh tịch. Chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Khi mà chúng ta thấy rõ được như vậy rồi thì chúng ta thấy được rằng mặc dù cái tự thân này là giả huyễn, tự thân này là sinh tử, nhưng thưa quý đạo hữu, không có cái thân giả huyễn, không có cái thân sinh tử, làm sao có pháp thân? Và tí nữa chúng tôi sẽ trình bày, đúng không? Nếu không có vũng bùn của hoa, nếu không có cái vũng bùn, cái ao sình lầy, thì làm sao có đóa sen đôm bông kết trái? Thành thử ra đừng nghĩ rằng cuộc đời này là uế trượt, cuộc đời này là nhiều sân, nhiều tham, nhiều si thôi. Chúng ta từ giả cuộc đời này đi để chúng ta tìm một cái gì mà cao thượng, nhiều tốt đẹp hơn cái cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta từ giả cuộc đời này ra, chúng ta không tìm đâu có giáo pháp. Chúng ta không tìm đâu có giác ngộ về giải thoát. Cho nên quý đạo hữu ghi thêm cho thầy một câu kệ nữa. Phật pháp tại thế gian, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề. Ly thế mít bồ đề, M-I-C-H. Ly thế mít bồ đề, do như cầu thố giác. Do du, du như cầu thố giác. Ly thế mít bồ đề, du như cầu thố giác. Có nghĩa là Phật pháp ở trong thế gian này. Dạ. Phật pháp ở trong thế gian này, Phật pháp có ở trong thế gian này, tức là Phật pháp tại